Tới ngang đây mình mới thấy là tất cả các pháp đều chỉ là pháp tạm, tùy bệnh cho thuốc à, và không nói cao thấp đồng khác. Hễ nó thích hợp thì trị được bệnh, không thích hợp thì không trị được bệnh, vậy thôi. Mình nghe những chỗ này thì cái tâm mình á, ngày sau khi mình nghe pháp, mình sẽ hiểu được cái chỗ linh động của nó. Không có một pháp nào là đúng cả một cách tuyệt đối, và không có pháp nào là sai cả một cách tuyệt đối. Và nếu mà mình nghe hiểu được cái lúc nói, cái ý nghĩa khi nói, thì mình mới thấy được cái dụng của người muốn chỉ bài. Đối với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ của nước mình đó, thì khi có một ông tăng hỏi tổ ý giáo ý là đồng hay khác, thì ngài nói là sóng nước tên tuy khác, búp nở một đóa hoa. À, bây giờ em nhìn trên này nó có một cái hoa hồng trên tay cô, cái hoa này búp hay nở? Búp phải không? Nhưng mà để thêm 5 ngày nữa, cái bông này nó nở xòe ra, thì nó là cái hoa khác hay là cũng là hoa này? À, thì búp nở một đóa hoa. À, sóng nước tên tuy khác nhưng mà nó cũng là đồng thôi. À, thì tổ ý giáo ý nó giống như vậy đó, phân ra nhưng mà thật chỉ nói một cái bản tâm. Và một vị thiền sư khác cũng của Việt Nam, ngài Tịnh Không đời Lý, để trả lời cái câu ý tổ và ý kinh là đồng hay khác, thì ngài trả lời muôn dặm nhờ thuyền đều đến triều vua. Ở xa và muốn về triều vua thì nhờ thuyền mà đến. Có nghĩa là sao? Ý tổ, ý kinh đều là cái phương tiện để trở về bản tâm mình. Thành ra đừng có đặt vấn đề đồng hay khác, huống nữa là đặt vấn đề cao hay là thấp. Đó. Thì sở dĩ nêu lên như vậy để chúng ta bỏ đi cái quan niệm chấp cho rằng pháp này hơn pháp kia hoặc là sai khác. Đó, như vậy. À, tới ngang đây là đã xong cái phần ba thứ giáo. À, quý vị có nhớ rõ chưa ha? Hả, bây giờ cả lớp cùng ôn lại một chút xíu đi, cả lớp cùng nói luôn, để cho cái người mà chưa nhớ thì nhân đây lần chót ôn lại. Ba thứ giáo thứ nhất là gì? Cả lớp, y tánh nói tướng. À, trong cái y tánh nói tướng này nó có phân ra làm ba. Thứ nhất là nhân quả trời người. Thứ hai là dứt mê, diệt khổ. Thứ ba là y thức mà phá cảnh. Rồi, cái giáo thứ hai là phá tướng. À, phá tướng. Rồi, giáo thứ ba là chỉ thẳng tâm tánh. Thì trong cái chỉ thẳng tâm tánh này, nó có phân ra một cái là loại ra và một cái thu vào không? À, trong cái giáo thì nó không phân rõ, nhưng mà bên tông á, bên tông thì nó phân rõ. À, rồi bây giờ ôn lại luôn về phần bên ba tông. Thì tông thứ nhất là tông gì? Dứt vọng, tu tâm. Rồi tông thứ hai là dứt bạc, không chỗ nương. Và tông thứ ba là chỉ thẳng tâm tánh. Rồi, hồi nãy mình nói cái giáo phá tướng. Giáo phá tướng thì nó tương đương với cái tông nào? Tông dứt bạc, không chỗ nương. Còn giáo nói tướng thì nó có cái phần nào tương ưng với cái tông dứt vọng tu tâm không? À, nó chỉ có cái phần thứ ba là đem thức phá cảnh á, thì nó tương ưng với cái dứt vọng tu tâm. Chúng ta học hết cả ba tông và ba giáo như vậy, mục đích á, là để cho mình biết rằng rẽ từ kinh cho tới thiền. Và khi mà mình đã biết rằng rẽ như vậy, mình sẽ có thể vận dụng tùy lúc và tùy cơ nghi, không có lầm lộn. Mình sử dụng, vận dụng cho chính bản thân mình, rồi ngày sau mình chỉ cho người khác. Ví dụ như cái khi mình đang làm việc, đang tính toán lăng tăng quá, đang phải làm việc, thì em dùng pháp thu vào hay loại ra? Đang làm việc thì em thu vào hay loại ra? Lúc đó phải thu vào, tất cả pháp đều là Phật pháp. À, ví dụ như mấy cái bảo trì mà mấy hôm có thợ, nghe thợ kêu đem cưa là lấy cưa, đem dây điện lấy dây điện, chạy không kịp họ nữa, lúc đó có loại ra được không? À, thì em tu thu vào có nghĩa là thường nhớ cái tánh biết của mình. Dù em có chạy gấp mà đi lấy cây cưa đi nữa thì em vẫn nhớ được cái tánh biết mình, phải không? Đang chạy mình vẫn ý thức được cái sự chạy của mình, rồi khi đưa cái cưa mình đều biết. Thì như vậy khi đang làm việc mình sử dụng thu vào. Tới lúc mà nhập thất yên tĩnh mà vọng niệm nó cứ khởi đùng đùng, hết nhớ ba tới nhớ má, rồi nhớ đủ thứ chuyện, lúc đó em xài cái gì? Là buông hết, phải không? Cái gì tới cũng đều là dẹp qua một bên. Đó, lúc đó là loại ra. Thành ra mình biết thì mình sẽ xài đúng chỗ. Nhưng mà một điều nữa là phải lượng sức mình để mà xài. Ví dụ như mình nghe nói bản tâm là chân thật, và chỉ cần một cái tâm này thôi mà rõ là xong việc. Rồi từ đó mình coi thường hết các cái pháp mà hữu vi, rồi không thèm ví dụ như ai nhờ cái điều gì mình, ôi mình nói cái này là phước hữu lậu, không thèm, mình bỏ hết có được không? À, có một cái vị thiền sư, ngài ở trong chúng, ở bên Trung Hoa, mình không biết cái ý ngài như thế nào mà ngài lại lấy cái quần thường hay mặc á, ngài viết tên các cái vị tổ sư lên đó, viết đầy trên cái quần rồi ngài mặc. Ngài đi đông đi tây đủ thứ hết. Thì có một cái ông đệ tử, ổng thấy như vậy, ổng mới bắt chước. Ổng về lấy cái quần của ổng á, ổng viết tên từ tổ sư tới thầy rồi gì viết hết lên trên đó ông mặc. Thì khi mà ông thầy ổng vừa thấy một cái, ổng chỉ mặt liền, ổng nói là ông đã thấy được cái gì mà ông dám làm như thế này, coi chừng sẽ chiêu lấy cái quả báo. Thì vừa nói sáng thôi, tới chiều thì cái vị tăng mà đệ tử đó về thì bị thổ huyết và chết ngay trong con đó. Thành ra em thấy cùng một việc làm mà không phải ai cũng làm được. Nếu mình chưa tới được cái chỗ tự tại vô ngại mà làm cái pháp tự tại vô ngại thì sẽ chiêu cái quả liền tức khắc. Cho nên khi mình học rằng chỉ một cái tâm thanh tịnh, thiện ác tốt xấu gì cũng như nhau, thì phải coi chừng. À, điều đó nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nếu sức mình chưa đủ tài thì vẫn phải cẩn trọng. Hôm nay chúng ta học tới ngang đây.